Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Thể hiện lòng biết ơn, nhưng trước hết là ca khúc Tôi biết đấng nắm giữ tương lai qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống nếp sống mỗi ngày. Tôi không mơ nơi sáng giàu huy hoàng, chẳng trời đôi thầy nào hay. Lòng không lo ngày sau sẽ thế nào, tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ khuyên. Ta đang đi với con trong cuộc đời, vì ta biết trước con mọi điều. Chân dường như bước nơi thiên thành, trên vai tôi bao gánh nặng với dần, mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn. Tại nơi đó mặt trời sẽ không tàn, không còn tiếng đau buồn, muôn vinh quang vây quanh tôi không rời. Tình yêu Chúa thâm thiết dân tràn. Trong lửa cháy nước tuôn ngập tràn, nhưng Giê-xu giúp tôi trong mọi đường. Đời tôi luôn sống trong an lành.
Vừa rồi là tiếng hát Nguyên Thủy trong ca khúc Tôi biết đấng nắm giữ tương lai. Và bây giờ là bài Thể hiện lòng biết ơn. Đọc câu chuyện trong Phúc Âm Giăng chương 5 về một người bại bên ao Bê-tết-đa được Chúa chữa lành, nhưng sau đó lại đi báo cáo cho giới cầm quyền Do Thái, vì thế Chúa đã bị bách hại, khiến cho chúng ta nghĩ rằng có lẽ đây là một trong những con người vô ơn nhất ghi trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, chúng ta cần xem lại phân đoạn Kinh Thánh trên để tìm hiểu kỹ hơn trường hợp này. răng kỹ thuật như sau. Kế đó có một ngày lễ của dân Juda, Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. Số là tại thành Jerusalem gần bên cửa chiên có một cái ao, tiếng Hebrew gọi là Bethesda, xung quanh có 5 cái vòm cửa. Những kẻ đau ốm mù quáng tàn tật bại sụi nằm tại đó rất đông, chờ khi nước động. Vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao làm cho nước động. Lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bệnh gì cũng được lành. Nơi đó có một người bệnh đã 38 năm. Đức Chúa Giêsu thấy người nằm biết rằng đau đã lâu ngày thì phán, ngươi có muốn lành không? Người bệnh thưa rằng, lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động. Lúc tôi đi đến, thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi. Và bây giờ là ngày Sa-bát. Các người Giu-đa bèn nói với kẻ được chữa lành rằng, nay là ngày Sa-bát, ngươi không phép mang giường mình đi. Người trả lời rằng, chính người đã chữa cho tôi được lành, bảo tôi rằng, hãy vác giường ngươi và đi. Họ hỏi rằng, người đã biểu ngươi hãy vác giường và đi là ai? Nhưng người đã được chữa lành không biết ai, là vì Chúa Giêsu đã đi lẫn vào trong đám đông tại chỗ đó. Sau lại, Đức Chúa Giêsu gặp người trong đền thờ bèn phán rằng, kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng? Người đó đi nói với các người Giu-đa rằng, ấy là Đức Chúa Giêsu đã chữa lành cho mình. Nhân đó, dân Giu-đa bắt bớ Đức Chúa Giêsu vì cớ Ngài đã làm những sự ấy trong ngày Sa-bát. Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 5 câu 1 đến câu 16. Hiển nhiên, nếu chỉ dựa vào những câu cuối cùng trong phân đoạn Kinh Thánh trên, chúng ta khó có thể bênh vực cho hành vi báo cáo của người bại được lành. Vì vậy chúng ta cần nhìn lại toàn thể bức tranh. Một người bệnh đã 38 năm, hơn nửa cuộc đời trong một số phận kinh khủng bên ao Bethesda. Người không bỏ nơi này được, vì cứ tiếp tục nuôi hy vọng theo cách ông ta diễn tả cho Chúa Giêsu. Thưa Thầy, tôi không có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động. Lúc tôi đi đến, thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Trong cách mô tả đó, ông ta đã kinh nghiệm không biết bao nhiêu lần thất bại vì chậm hơn người khác. Những năm tháng nằm bên ao là những tháng năm chất chồng thất bại. Nhưng ông ta không làm sao khác hơn được, cứ phải ở đây, chờ lần nước động tới. Vì đó là hy vọng duy nhất, nhưng cũng lại là nỗi thất vọng, có thể đoán trước. Vì ông ta phải hoàn toàn tùy thuộc vào một người nào đó để được quăng xuống ao. Tình trạng của ông ta có thể nói là thất vọng trong hy vọng. Như vậy, thêm vào với nỗi đau khổ vì tật nguyền, nỗi thất bại và thất vọng mỗi lần nước động, ông ta còn thêm nỗi đau khổ vì cô đơn, không có một ai thương tình giúp đỡ. Có lẽ hoàn cảnh đặc biệt này đã khiến Chúa Giêsu đến với ông ta. Câu hỏi của Chúa Giêsu thật khó hiểu đối với tâm trí của một người không biết Chúa là ai. Giăng bảo rằng Chúa biết người này đau đã lâu ngày nên hỏi, ngươi có muốn lành không? 38 năm nằm liệt với vô số lần thất bại, tạo ra một tâm trạng thất vọng, khiến cho người này không còn dám nghĩ đến chuyện được lành. Có lẽ được lành bây giờ là một trong những tư tưởng xa vời nhất đối với ông ta. Cho nên câu hỏi trực tiếp của Chúa Giêsu, ngươi có muốn lành không? Có lẽ chỉ nhằm khơi dậy trong con người tuyệt vọng này một tia hy vọng tích cực hơn. Mặt khác, chúng ta cũng cần nhớ rằng đây là một câu hỏi mà chỉ có con Đức Chúa Trời mới dám hỏi. Không một người nào dám đứng ra hỏi một người bại liệt 38 năm, ngươi có muốn lành không? Người bại không trả lời thẳng câu hỏi, không dám đối diện với câu hỏi thì đúng hơn, mà chỉ dám đi quanh, kể lể rông dài về việc không có ai quăng ông ta xuống ao khi nước động. Cần lưu ý rằng, trong những cổ bản trước thế kỷ thứ tư không có câu 4 là câu giải thích sự kiện nước ao động là do có một thiên sứ giáng xuống, và mỗi lần như thế, ai xuống ao trước bất kỳ mắc bệnh gì cũng được lành. Đây là lời giải thích được thêm vào phần kỹ thuật của răng dựa vào sự tin tưởng của những người đương thời. Dường như câu trả lời của người bại không nói lên một chút đức tin nào. Tuy nhiên chúng ta cần nhìn sâu vào trong tâm trạng con người khốn khổ này. Chúa Giêsu thường dạy về đức tin, và nguyên tắc chữa bệnh của Chúa Giêsu cũng là nguyên tắc chữa bằng đức tin. Chính đức tin nơi Chúa đã khiến cho phép lạ xảy ra, và nhiều lần Chúa phán với những người bệnh được Chúa chữa lành rằng, đức tin ngươi đã cứu người. Như vậy đức tin nơi người bại này ở đâu? Có thể nói tất cả những người bệnh khác tại đây đều có hy vọng nhờ xuống ao mà được chữa lành, trong khi người bại thì đã hết hy vọng. Ông ta tứ cố vô thân không người giúp đỡ, cho nên việc được quăng xuống ao khi nước động là chuyện xa vời. Hy vọng được chữa lành bằng nước ao đã tàn tắt trong ông ta từ lâu rồi. Nhưng đây lại chính là lợi điểm khi Chúa Giê-xu đến. Khi ở đường cùng không còn chỗ nào nương tựa nữa, thì đó là cơ hội cho con người đau khổ này đặt lòng tin nơi Chúa. Câu trả lời dài dòng của người này gián tiếp cho biết rằng ông ta mong ước được lành, nhưng cũng đồng thời kể lể tình huống vô hy vọng trong bao năm tháng qua và phó thác mọi chuyện còn lại cho Chúa. Chúa Giê-xu không đòi hỏi gì thêm, Ngài truyền lệnh: hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Bệnh lệnh này cũng như câu hỏi trước của Chúa: ngươi có muốn lành không? Mới nghe tưởng như có một cái gì không hợp lý. Làm sao một người bại đã 38 năm mà không muốn được lành? Và làm thế nào một người bại đã 38 năm lại có thể đứng dậy vác giường đi? Đây là mệnh lệnh chỉ Chúa mới có thể nói được, vì kết quả cho thấy trong mệnh lệnh đó là quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời. Người bại tức khắc đứng dậy, vác nệm đi ra. Chúng ta cần lưu ý điểm này. Giả sử Chúa không truyền bảo ông ta đứng dậy vác giường đi mà tuyên bố: hỡi người bại, ngươi đã lành bệnh, thì hiển nhiên ông ta sẽ hoàn toàn ở thế thụ động và không cần một đáp ứng nào. Nhưng vì Chúa truyền bảo đứng dậy vác giường đi, cho nên ông ta có cơ hội vận dụng chút đức tin vừa lóe lên trong lòng, quyết định vâng lời Chúa, đứng dậy và trong khoảnh khắc kinh nghiệm được quyền năng kỳ diệu trong lệnh truyền của Chúa. Nhìn người bại liệt giường trong suốt 38 năm nay lành mạnh đến độ có thể vác tấm nệm đi trên đường phố, giới lãnh đạo Do Thái không chúc mừng, không chia sẻ niềm vui với ông ta, cũng không ca ngợi quyền năng của Đức Chúa Trời, mà chỉ thấy một điều: người này phạm luật, nay là ngày Sa-bát, ngươi không được phép mang giường mình đi. Đó là những tấm lòng đã trở thành chai đá sau nhiều năm tháng giữ đạo hình thức. Để đà phá quan niệm đó, Chúa Giê-xu không còn lời nào để giải nghĩa cho họ, mà chỉ có thể hành động bày tỏ quyền năng của Ngài trong ngày Sa-bát, để họ hiểu rằng Đức Chúa Trời không vừa lòng cách giữ giới răn lạnh lẽo đến độ vô nhân đạo kia. Khi bị quở trách, câu trả lời của người bại thật rõ ràng: chính người đã chữa tôi được lành bảo tôi rằng, hãy vác giường ngươi và đi. Ông ta đã khẳng định hai điều: thứ nhất, tôi đã được chữa lành như một phép lạ, và thứ hai, chính vì vâng lời người đó mà tôi được lành. Việc tôi vâng lời người đó là thiết yếu, là đúng. Các ông muốn trách cứ thì cứ đến với người đó. Điều giới lãnh đạo Do Thái muốn phủ nhận hơn hết là quyền năng chữa bệnh của Chúa Giê-xu. Nhưng đây lại là điều người bại xác nhận. Tất nhiên là điều họ không muốn biết và không muốn nghe. Chúng ta có thể thấy trường hợp này được lặp lại trong chuyện Chúa chữa lành cho người mù được răng kỹ thuật trong chương 9. Về sau, khi đã biết người chữa bệnh cho mình là Chúa Giê-xu, người bại đi nói cho họ, ấy là Đức Chúa Giê-xu đã chữa lành cho mình. Mới nghe chúng ta tưởng như người bại này vô ơn đi báo cáo Chúa Giê-xu với người Do Thái. Nhưng thật ra, đây là nỗ lực bày tỏ lòng biết ơn đối với Đấng đã cứu giúp mình. Nói cho mọi người, nhất là cho kẻ thù của Chúa rằng, chính Chúa đã thể hiện tình thương và quyền năng đó, tương phản với bản chất ti tiện hẹp hòi của giới lãnh đạo Do Thái kiêu ngạo kia. Là con dân Chúa đã nhận được thật nhiều ân huệ của Chúa, chúng ta có nỗ lực nào nói cho người khác thật khẳng định, thật cụ thể về những điều Chúa đã làm cho chúng ta: tha tội, chữa lành, ban cho tâm hồn bình an và cuộc sống thỏa nguyện. Vì vậy, tôi sẽ quyết định vâng lời Ngài hơn bất cứ ai và không sợ bất cứ áp lực ngăn cấm nào.